Tuấn Nhật và anh Nguyệt kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sau sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025 có thể dôi dư 21.700 cán bộ công chức.
Thanh tra hai ngân hàng và 4 đơn vị kinh doanh vàng.
Gần 340.000 biển số xe được đưa ra đấu giá tại phiên thứ tư.
Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 4 tháng 7.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 24 tháng 5, ngày làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận tại hội trường về dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi.
Thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã, sắp nhập huyện xã giai đoạn 2023-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đến thời điểm hiện tại, theo Bộ trưởng Thanh Trà, có 54 trên 63 đơn vị nằm trong diện phải sắp nhập huyện, xã. Theo đó, có 49 đơn vị cấp huyện phải sắp nhập, dự kiến giảm 12-13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sắp nhập là 1.247, dự kiến giảm hơn 624 đơn vị. Đến nay, có nhiều địa phương đang làm rất tích cực và hiện có 10 địa phương trình đề án lên Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thực hiện sắp xếp. Dự kiến số cán bộ dôi dư do sáp nhập huyện xã giai đoạn 2023-2025 là khoảng 21.700 người và 2.700 tài sản trụ sở dôi dư.
Bộ Công an vừa ban hành quyết định số về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ tư. Theo quyết định này, số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 339.780 biển thuộc 63 tỉnh thành phố. Trong đó nhiều nhất là Hà Nội với 60.230 biển, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh với 34.520 biển, Nghệ An 12.870 biển, Thanh Hóa 12.060 biển. Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương cũng là những địa phương có nhiều biển số được đưa ra đấu giá với trên 10.000 biển. Các biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá trong phiên thứ tư này sẽ được niêm yết từ ngày 25 tháng 5 tới, đấu giá theo hình thức trực tuyến.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1.332 về việc ban hành sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNEID. Theo Bộ Y tế, sổ sức khỏe điện tử sẽ phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Sổ được áp dụng thí điểm cho người bệnh, sử dụng tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, cùng các nhu cầu khác của người dân, phù hợp với các quy định của pháp luật. Sổ sức khỏe điện tử trên VNEID bảo đảm hiển thị thông tin đầy đủ, thuận tiện khi sử dụng, dễ truy cập, dễ xem, thuận tiện tra cứu thông tin hành chính, tiền sử tổng hợp từ bản ghi dữ liệu lịch sử khám chữa bệnh, thông tin đợt khám bệnh chữa bệnh, tiền sử bệnh tật, dị ứng, tiêm chủng, nhóm máu, các phẫu thuật, thủ thuật từng thực hiện, các xét nghiệm và chụp chiếu chẩn đoán của từng cá nhân.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TB Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu. Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành pháp luật kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ cùng việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trong thông báo mới phát đi, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, vừa qua có một số thông tin cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện. EVN khẳng định đây là thông tin không chính xác. Bộ Thông tin cũng ra công điện chỉ đạo về việc này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Vì vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, việc cung ứng điện đã được bảo đảm tốt. EVN không có kế hoạch và không thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.
Ngày 23 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 158 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, trong đó có 11 hội đồng thi chuyên. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc là Văn, Toán và Ngoại ngữ. Nếu thí sinh đăng ký thêm hệ chuyên và hệ tích hợp, sẽ dự thi thêm môn chuyên và tích hợp. Năm học 2024-2025, tổng số thí sinh đã đăng ký dự thi là 98.681 thí sinh. Số lượng thí sinh dự kiến đậu vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn là hơn 77.000, gồm cả số lượng chỉ tiêu mới được bổ sung.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất với kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải triển khai thí điểm hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố trong thời gian từ tháng 6 đến 12/2024. Các chức năng của hệ thống giao thông thông minh bao gồm hệ thống giám sát giao thông, cung cấp thông tin giao thông, điều khiển giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, quản lý giao thông công cộng, quản lý sự cố, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đỗ xe, quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng. Trong đó, hai chức năng quản lý đỗ xe và quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng sẽ được tích hợp khi các dự án thí điểm theo chương trình riêng của thành phố sẵn sàng vận hành.
Ngày 22 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra xác minh tin báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm. Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng, nguyên Phó Chủ tịch FLC, nguyên Chủ tịch Tổng Giám đốc Bamboo Airways, không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.
Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Trước đó, đầu tháng 4, tài khoản Facebook được cho là của ông Đặng Tất Thắng đăng tin về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thịnh Phát và một số công ty khác. Một ngày sau, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã bác bỏ nội dung trên.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Australia và Mỹ vừa ghi nhận các ca nhiễm cúm gia cầm ở người. Giới chức y tế hai nước này cũng đã đưa ra một số khuyến cáo, song nhấn mạnh nguy cơ lây lan là thấp. Tại Australia, trường hợp nhiễm virus H5N1 là một trẻ em vừa từ nước ngoài trở về. Đây là trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người tại nước này. Hiện bệnh nhân này đã phục hồi hoàn toàn. Cơ quan y tế quốc gia cho biết không có bằng chứng cho thấy virus lây lan, bởi bệnh này không dễ lây từ người sang người. Trong khi đó tại Mỹ, một công nhân chăn nuôi bò sữa ở Michigan đã được chẩn đoán mắc cúm gia cầm. Trường hợp thứ hai ghi nhận nhiễm cúm gia cầm ở người kể từ đầu năm.
Theo Reuters, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết việc tăng thuế mạnh với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm pin xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới, sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến kéo dài 30 ngày. Sẽ duy trì các mức thuế do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, đồng thời tăng một số loại thuế khác, điển hình như tăng gấp 4 lần thuế đối với xe điện lên mức hơn 100% và gấp đôi đối với chất bán dẫn lên mức 50%. Ngoài ra, ông Biden giữ nguyên mức thuế đánh vào 300 tỷ đô la Mỹ sản phẩm Trung Quốc do người tiền nhiệm là Donald Trump đưa ra.
Trong thông cáo báo chí mới nhất, Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin từ trong nước về việc Bắc Kinh đang xem xét tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu có dung tích xi lanh lớn. Theo Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU, kế hoạch này sẽ có tác động đến các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và EU, nhất là sau các diễn biến gần đây liên quan đến việc Mỹ tăng thuế 100% với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc hay EU mở điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng này của Trung Quốc.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7 tới. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy công đảng đối lập đang dẫn trước đảng bảo thủ cầm quyền khoảng 20%. Tuy nhiên, Thủ tướng Sunak hy vọng những cải thiện về kinh tế gần đây sẽ tạo đà cho đảng cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử. Với quyết định tổ chức bầu cử sớm, các chính đảng ở Anh sẽ có 6 tuần vận động tranh cử với hàng loạt vấn đề trong chương trình nghị sự như tăng trưởng kinh tế, dịch vụ y tế quốc gia, nhập cư, quốc phòng và an ninh quốc gia.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 23 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên tại thủ đô Seoul vào đầu tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nước này trong vòng 4 năm rưỡi qua. Hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận 6 lĩnh vực hợp tác, gồm kinh tế và thương mại, phát triển bền vững, các vấn đề y tế, khoa học và công nghệ, quản lý an toàn và thảm họa, giao lưu nhân dân, đồng thời đưa ra tuyên bố chung. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến còn trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như gặp gỡ doanh nhân và tham dự diễn đàn kinh doanh.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã lên tiếng kêu gọi cảnh giác trước nạn buôn bán vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác. cho biết đã ghi nhận hơn 4.200 vụ đánh cắp hoặc các vụ việc khác liên quan trong 30 năm qua. Theo IAEA, trong năm 2023, có tổng cộng 168 vụ tại 31 nước, tương đương mức trung bình trong lịch sử. Trong số này, có 6 vụ có thể liên quan đến buôn bán hoặc sử dụng mục đích xấu. Theo IAEA, quan ngại lớn nhất là các phần tử cực đoan có thể có được các vật liệu này và sử dụng chúng trong bom bẩn, thường phát tán vật liệu phóng xạ. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, theo truyền thông, Van Vande sẽ lấy chiếc áo số 8 Toni Kroos bỏ lại tại Real Madrid từ mùa giải tới. Hiện tại, tuyển thủ Uruguay khoác áo số 15. Vào 2 giờ ngày 26 tháng 5 tới, Kroos sẽ đá trận cuối cùng cho Real tại Bernabeu, trận gặp Betis ở vòng 38 La Liga. Tất cả vé trận này đã được bán hết. Hơn 85.000 cổ động viên sẽ đến sân tri ân tuyển thủ Đức. Lewandowski đã cán mốc 25 bàn thắng cho Barcelona ở mùa này. Vì thế, Barca phải thanh toán cho Bayern 1,25 triệu euro biến phí theo hợp đồng chiêu mộ tuyển thủ Ba Lan vào năm 2022. AC Milan vừa thông báo quyết định trảm Stefano Pioli đến vị huấn luyện viên người Italia. Trận gặp Salernitana tại vòng 38 Serie A của tuần này là trận cuối cùng của ông tại Milan. Rossoneri đang đàm phán bổ nhiệm huấn luyện viên Paulo Fonseca thay thế. Tính cả ở Europa League 2023-2024, Leverkusen đã thua 5 trận chung kết trong thế kỷ 21. Trước chung kết Europa League, họ đã thất bại ở các trận tranh cúp Champions League 2002, cúp quốc gia Đức 2002, 2009 và 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, cả hai loại hình thế gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì. Vì thế, trong ngày trời vẫn có mưa bất chợt xen kẽ giữa những khoảng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ duy trì khoảng 30-33 độ. Lúc này miền Trung tạm giảm mưa, trời mát, nhiệt độ ngoài trời hầu khắp miền Trung dao động trong khoảng từ 25-27 độ. Trong khoảng thời gian từ nay đến chiều, trước 15 giờ, nhiều nơi ở Trung Bộ sẽ có được trạng thái tạnh ráo, có nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có lúc trời mây nhiều nên nhiệt độ ở đây duy trì trong khoảng từ 30-33 độ. Trong khi các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao từ 33-35 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng có nắng trong khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều. Nhiệt độ khu vực Nam Bộ chiều nay dao động từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên, nhiệt độ là 29-32 độ. Sau đó, đến chiều tối và tối, mưa sẽ gia tăng lên diện từ rải rác đến nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nên nguy cơ cao có thể kèm theo dông, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Người dân các tỉnh phía Nam cần hết sức lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.